thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý 243 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.
Bởi sự tiện lợi, giá cả hợp lý mà nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường có thói quen mua sử dụng các loại thức ăn bày bán trên đường phố. Tuy nhiên, hầu hết các loại thức ăn này đều không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các loại dịch bệnh.
Năm học 2017-2018 đang đến gần. Tại thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra phát hiện và xử lý 243 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016. Qua đó đã tịch thu 410 mét khối gỗ tròn các loại, trong đó gỗ quý hiếm 50 mét khối, tịch thu 39 phương tiện các loại và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Cũng trong 7 tháng qua, toàn tỉnh đã cấp phép khai thác lâm sản với tổng khối lượng gỗ các loại hơn 60.000 mét khối. Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác giám sát khai thác rừng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng, đảm bảo thống kê cập nhật đầy đủ các nguyên nhân biến động về rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với tổ công tác liên ngành của tỉnh, huyện tuyên truyền hướng dẫn các thôn bản, cộng đồng dân cư làm tốt công tác quản lý phát triển rừng bền vững, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết nâng cao ý thức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Ngày 13 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe và tổng kết công tác hoạt động hè năm 2017. Trong dịp hè 2017, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã đón trên 900 thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt tại 24 chi đoàn cơ sở, tích cực triển khai tháng hành động vì trẻ em tới các tổ dân phố, phối hợp tổ chức hai buổi tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước đã thu hút hơn 500 lượt thiếu niên nhi đồng tham gia. Tổ chức tập huấn công tác hè cho 30 anh chị phụ trách của các chi đoàn cơ sở. Nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đoàn phường đã tặng quà cho các em thiếu nhi với số tiền gần 3 triệu đồng. Kết thúc hoạt động hè, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường đã tuyên dương khen thưởng cho 7 ban quản lý hoạt động hè cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè 2017. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên cũng đã tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe với sự tham gia của gần 300 em thiếu niên nhi đồng đại diện cho 24 chi đoàn thanh niên trên địa bàn phường Túc Duyên. Tại ngày hội, các em đã được tham gia hai phần thi, khởi động, thi dân vũ và các trò chơi tập thể, gồm kẹp bóng, nhảy bao bố, kéo co. Ngày hội là sân chơi lành mạnh bổ ích để các em đội viên và nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, là động lực để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
Ngày 12 tháng 8, phường Trung Thành tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho gần 200 cán bộ giáo viên của tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tại hội nghị, cán bộ quản lý và giáo viên đã được truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 4 và hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tình hình quốc tế trong nước và những vấn đề kinh tế xã hội nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017, các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, v.v. Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong việc học tập và nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước. Qua đó giúp giáo viên có định hướng cụ thể để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.
Tối 12 tháng 8, tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật Hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017, cụm phía Bắc thành phố. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của gần 200 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 7 đoàn nghệ thuật của các phường xã thuộc khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên, gồm Túc Duyên, Đồng Bẩm, Phúc Hà, Cao Ngạn, Tân Long, Quan Triều và Quang Vinh. Với chủ đề Hát mừng thành phố Thái Nguyên, 21 tiết mục tham gia liên hoan do các đơn vị tự biên tự diễn, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Qua 55 năm xây dựng và phát triển đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều tiết mục như Vinh quang Việt Nam của đoàn nghệ thuật phường Tân Long, Thái Nguyên thành phố mùa xuân của xã Phúc Hà, Cô gái hái chè của xã Cao Ngạn hay Rạng rỡ Việt Nam của phường Quang Vinh đã thực sự chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, giọng hát mượt mà sâu lắng của các nam nữ diễn viên không chuyên. Một số tiết mục có sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ biểu diễn làm cho không khí đêm liên hoan trở nên tươi vui, sống động và hấp dẫn người xem. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn và các giải nhất nhì ba cho các đơn vị có tiết mục xuất sắc tại chương trình liên hoan.
Tối 12 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Chương trình gồm hơn 10 tiết mục ca múa được trình diễn bởi chính những đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu cả về nội dung cũng như trang phục biểu diễn, có chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hát về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và ước mơ khát vọng cống hiến cháy bỏng của tuổi trẻ như Việt Nam ngàn năm gấm vóc, tự nguyện, Tổ quốc gọi tên mình. Tuy không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng các đoàn viên thanh niên đã thể hiện hết mình mang đến không khí sôi nổi, đầy tự hào cho những khán giả có mặt tại chương trình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện sự quyết tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên sẽ cùng nhau hoàn thành nghị quyết mà Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.
Ngày 13 tháng 8, tại sân cỏ nhân tạo Quang Vinh, câu lạc bộ bóng đá trẻ Thái Nguyên tổ chức ngày hội bóng đá hè, giải các câu lạc bộ bóng đá trẻ thành phố Thái Nguyên mở rộng năm 2017. Tham gia ngày hội có gần 200 cầu thủ nhí chia làm 4 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm câu lạc bộ bóng đá thành phố Sông Công, câu lạc bộ bé yêu bóng đá huyện Đại Từ và câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên. Tại mỗi trận đấu, các cầu thủ nhí đã có nhiều pha dẫn bóng hay và đẹp mắt, gây ấn tượng đối với người xem. Dù mới tham gia luyện tập tại các câu lạc bộ bóng đá, nhưng nhiều bé đã trang bị cho mình nhiều kỹ chiến thuật chơi bóng, tạo nên những pha tranh bóng hay với những trận đấu sôi nổi kịch tính, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Trong khuôn khổ chương trình, ngày hội còn có các hoạt động thể thao như kéo co, nhảy bao bố và bóng chuyền tiếp sức, thu hút đông đảo các bạn nhỏ nhiệt tình tham gia. Được biết, đây là năm đầu tiên câu lạc bộ bóng đá trẻ Thái Nguyên tổ chức ngày hội bóng đá nhằm giúp các cầu thủ nhí của các câu lạc bộ được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kỹ năng chơi bóng với những người bạn mới, qua đó góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em trong các câu lạc bộ chào đón năm học mới, đồng thời khuyến khích các em không ngừng rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải A cho câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên, giải B cho đội bóng Phú Xuyên Đại Từ thuộc câu lạc bộ bé yêu bóng đá huyện Đại Từ, giải C cho câu lạc bộ bé yêu bóng đá huyện Đại Từ và giải khuyến khích câu lạc bộ bóng đá thành phố Sông Công.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thói quen mua sử dụng các loại thức ăn bày bán trên đường phố bởi sự tiện lợi, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, hầu hết các loại thức ăn này đều không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các loại dịch bệnh. Bài viết Thức ăn đường phố tiện nhưng không lợi của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Vào buổi chiều, dạo một vòng quanh các tuyến đường gần trường học, chợ, ký túc xá sinh viên như chợ Đồng Quang, Túc Duyên, chợ Thái, chợ sinh viên, dễ dàng bắt gặp những hàng quán kinh doanh đồ ăn sẵn. Các quán này bày bán la liệt đủ các loại thức ăn ngay trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường, không có thiết bị che đậy, bảo quản. Anh Lê Thành Trung ở tổ 2 phường Trương Vương cho biết, tôi thường ra đường Bến Oánh mua lòng luộc sẵn về để ăn bữa tối. Mặc dù thấy không có thiết bị che đậy, nhưng nhìn món lòng hấp dẫn, trắng tinh, tôi vẫn mua. Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt ở tổ 9 phường Hoàng Văn Thụ thì cho biết, hai vợ chồng tôi đều làm ở doanh nghiệp tư nhân. Công việc bận rộn tối ngày chẳng có thời gian đi chợ. Tôi thường mua thịt vịt quay, lợn quay hay thịt chó đã chế biến sẵn. Tôi thấy giá cũng rẻ mà lại tiện lợi. Theo quan sát của chúng tôi, thức ăn nhanh bày bán trên đường phố, vỉa hè không đủ các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi nguyên liệu thực phẩm đầu vào trong quá trình chế biến thức ăn chưa có cơ sở nào kiểm chứng về nguồn gốc xuất xứ. Thức ăn chín được bày cạnh với thức ăn sống không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, thức ăn bày bán ở lề đường, vỉa hè còn chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, cũng như những yếu tố ô nhiễm khác từ môi trường gây nhiễm khuẩn, ôi thiêu. Do đó, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm rất lớn. Thêm vào đó, hiện nay hầu hết các cửa hàng bán thức ăn nhanh đều đựng thức ăn bằng hộp nhựa, hộp xốp không đảm bảo an toàn. Bởi hộp xốp có thành phần là nhựa PS, khi đựng đồ nóng, hàm lượng độc chất monostyrene sinh ra gây tổn hại đến gan cũng như nhiều bệnh khác. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dân không nên dùng hộp xốp chứa các loại thức ăn đồ uống đang nóng, thức ăn có nhiều mỡ, dầu ăn, nước sôi và các đồ chua như dưa chua, cà muối, nước chanh. Loại nhựa này khi gặp dầu mỡ, muối mặn, axit sẽ gây độc tố, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Theo ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tác nhân gây mất an toàn thực phẩm thường là vi sinh vật, hóa chất độc hại từ nguyên liệu phụ gia chế biến thức ăn, dụng cụ sơ chế, dụng cụ chế biến, nơi kinh doanh bị ô nhiễm bởi ruồi, bụi bẩn, côn trùng. Ngoài ra, cũng do hoạt động vận chuyển bảo quản thức ăn không vệ sinh và do bàn tay của người chế biến gây ô nhiễm thức ăn. Tuy nhiên, người dân lại chưa có cách nhìn đúng đắn về vấn đề này. Họ chỉ thấy tiện lợi cho sinh hoạt mua bán mà không thấy nguy cơ rất cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoặc thậm chí có người dù biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua để sử dụng thức ăn nhanh đường phố. Vì vậy, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thức ăn đường phố, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, việc quan trọng nhất là nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và đạo đức của mỗi người sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cũng cần nên tự trang bị cho mình và người thân những kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, nói không với những quán ăn đường phố không đảm bảo các điều kiện vệ sinh.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 8 năm 2017. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và kỹ thuật kiểm tra đánh giá. Bài viết, thành phố Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2017-2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cấp trung học phổ thông cho gần 650 cán bộ quản lý giáo viên, cốt cán giảng dạy 10 bộ môn, gồm toán, vật lý, hóa, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, công nghệ, giáo dục công dân. Tại lớp tập huấn, các cán bộ quản lý giáo viên đã được truyền đạt những nội dung liên quan đến những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kỹ thuật kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quy trình xây dựng bài học, kỹ thuật tổ chức học tập theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học, các bước phân tích hoạt động học của học sinh, hướng dẫn đánh giá bài học theo tiêu chí trong công văn 5555 BGDT, kỹ thuật biên soạn đề, kiểm tra đánh giá và phân tích các kế hoạch dạy học mẫu. Sau lớp tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các môn học sẽ triển khai tập huấn đại trà tại các nhà trường, góp phần chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017-2018.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, ngay từ đầu tháng 7, các đơn vị trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ giáo viên. Vì vậy, đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp ghé thăm trường Mầm non Hương Sen, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Để tạo được môi trường học thân thiện, an toàn cho trẻ nhỏ khi bước vào năm học mới, các cô giáo trong nhà trường đã tích cực thực hiện việc trang trí lớp học theo từng chủ đề năm học. Qua trao đổi được biết, nhà trường hiện có 12 lớp học với gần 500 cháu. Trong năm học 2017-2018, nhà trường sẽ đón trên 120 cháu, chia làm 4 lớp học. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế, nhất là các công cụ, đồ dùng trực quan phục vụ cho các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Cùng với đó, đồ chơi dành cho trẻ còn thiếu thốn, chưa phong phú và đa dạng. Do đó, đại đa số các cô giáo trong trường thường xuyên phải tự làm đồ chơi dành cho các cháu. Nhìn những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu, những con thú bông đáng yêu do chính tay các cô tự làm được sắp xếp, trưng bày gọn gàng trên các giá nhựa đặt tại các góc lớp học, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của các cô giáo nơi đây dành cho các cháu. Cô giáo Nguyễn Thanh Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
với mong muốn là tạo ra một môi trường tốt nhất, môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện với các cháu. Thì nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là đồ dùng đồ chơi tại các lớp để chuẩn bị đón các con đến trường, và với mong muốn là để cho các cháu phát triển toàn diện cả năm lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, để cho mỗi khi đến trường thì các con sẽ cảm thấy nơi đây đúng là một ngôi nhà thứ hai, và với các cháu thì mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 đã được các trường học triển khai thực hiện khá sớm. Trao đổi với bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên được biết, ngay sau khi kết thúc năm học 2016-2017, phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn khảo sát nhu cầu tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho năm học mới. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn tất, với tổng số vốn đầu tư thực hiện các công trình tại các cấp học trên toàn địa bàn thành phố là trên 100 tỷ đồng, bảo đảm phục vụ tốt cho năm học mới. Bà Lê Hằng cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6, đã huy động được trên 80% trẻ mầm non đến trường, trong đó đảm bảo 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường. Với mục tiêu không chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, thì trong tháng 8 và trong thời gian tiếp theo thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở cả 3 cấp học. Và năm nào cũng vậy, thì ngay từ hè, các trường học đã được tiến hành sửa chữa, xây mới các phòng học và phòng chức năng để kịp thời đưa vào sử dụng vào năm học mới. Với năm học 2017-2018, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây mới 144 phòng học và phòng chức năng cho 24 nhà trường. Bước đầu khắc phục được tình trạng quá tải học sinh trong các trường mầm non, tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên trong việc dạy và học. Đến thời điểm này thì ngành giáo dục cũng như tất cả các nhà trường đã sẵn sàng chuẩn bị cho một năm học mới 2017-2018.
Ngoài sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhỏ như bổ sung bàn ghế, trang trí các phòng học, nhiều trường trên địa bàn thành phố đã huy động hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa giáo dục và ngân sách thành phố đầu tư xây mới nhiều phòng học, khuôn viên nhà trường như trường Trung học cơ sở Hương Sơn, Độc Lập, Mầm non Phúc Hà. Trao đổi với cô giáo Lương Thị Kim Yến, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Độc Lập được biết, trong năm học 2017-2018, nhà trường đã huy động các bậc phụ huynh trong toàn trường đóng góp trên 160 triệu đồng để cải tạo, tu sửa và làm mới một số hạng mục công trình như lắp mái vòm, tu sửa trường, lớp học, chỉnh trang khuôn viên nhà trường, bổ sung trang thiết bị dạy và học. Đây là điều kiện để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Song song với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trong dịp hè 2016-2017, ngành giáo dục thành phố cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hè về tin học, giáo dục chính trị, nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên để tạo điều kiện đầy đủ nhất cho các trường học bước vào năm học mới. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp đội ngũ giáo viên có định hướng cụ thể để vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy. Cô giáo Trần Thị Hương Giang, giáo viên trường Mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cứ mỗi dịp hè thì chúng tôi được tham gia các lớp tập huấn do sở, do phòng giáo dục tổ chức. Thì thông qua các lớp tập huấn, chúng tôi được nâng cao những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi nhiều những nội dung mới về chuyên môn. Là một giáo viên mầm non thì chúng tôi cũng được rèn luyện về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nhằm giúp cho trẻ có được những trải nghiệm về cuộc sống, nâng cao cái chất lượng giáo dục cho trẻ.
Chỉ còn gần 2 tuần nữa, cùng với học sinh cả nước, học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ bước vào ngày tựu trường, bắt đầu năm học mới. Hy vọng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của ngành giáo dục, năm học 2017-2018 sẽ có nhiều đột phá, gặt hái thêm nhiều thành tích mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa lưới điện. Thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán và các phường ở khu vực phía Nam gồm Tích Lương, Hương Sơn, Trung Thành, Tân Thành, Lương Sơn sẽ bị mất nước từ 4 giờ 30 phút đến 10 giờ và từ 16 giờ đến 21 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa nhỏ ở phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định sau suy yếu và rút dần ra phía đông, thiết lập rãnh gió Tây trên mực 3.000-5.000m, hội tụ gió trên cao duy trì ở khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5.000m, nên từ đêm nay đến ngày 17 tháng 8 năm 2017, các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa, có lúc có mưa vừa và dông, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ui, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 km chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng mà đi thăm anh nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritime Bank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritime Bank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, củ hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa, cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều biết cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!